Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán với Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600. Tôi gửi lời chào đến Thục Loan. Và trước khi đi vào những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng về kinh tế ngày sáng ngày hôm nay thì Dũng xin mời quý vị đi qua về một dòng thị trường chứng khoán. Buổi sáng ngày hôm nay thì khi mở cửa thì Dow Jones đã xuống rất là mạnh, xuống đến 82 điểm. Hiện tại bây giờ những con số này đang tiếp tục đi xuống và mức bây giờ là 14.429 điểm và Nasdaq đã xuống 26 điểm, mức hiện tại là 3.227 điểm. SP500 xuống 9 điểm, mức hiện tại là 1.549 điểm. T-Note 10 năm là 1.93%. Và dầu thô thì giảm khoảng 65 xu cho buổi sáng ngày hôm nay và hiện tại bây giờ là 92 đồng 91 xu. Chỉ có vàng là lên buổi sáng ngày hôm nay, vàng lên đến 6 đồng rưỡi và hiện tại một ao vàng là 1.613 đồng 70 xu. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Và lãi suất không lên không xuống cho ngày hôm nay 30 năm là 3.65%, tuần rồi là 3.71%, và lãi suất không lên không xuống cho 15 năm hôm nay là 3.85% và tuần rồi là 3.92%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 29 xu. Ở Việt Nam thì một bỉ kim mua vào là 20.920 đồng và bán ra là 20.960 đồng. Vàng thì mua vào 43.800.000 đồng cho một lượng và bán ra là 44 triệu chẵng. Và đó tình hình sơ lược cho vàng và mỹ kim ở Việt Nam. Và một bản tin đầu tiên thì chúng ta biết rằng ngày hôm qua liên tục tất cả những đài, những nhà kinh tế gia như là những giới kinh doanh họ đều đổ dồn vào một cái bản tin về ông chúng ta biết là Federal, tức là ông Ben Bernanke. Thì ông là chủ tịch ngân hàng trung ương Hoa Kỳ, thì ông cho biết nhiều cái diễn biến của những tháng qua từ đầu năm cho đến nay. Thì ông thấy rằng theo như cái dự đoán của các nhà kinh tế gia và đặc biệt cũng những người mà làm về ở giới chức về liên bang, thì họ nói rằng cái tỷ lệ tăng trưởng từ 2.3 đến 2.8% trong cái năm nay, thì thấy rằng đây cái tỷ lệ nó có một phần tăng trưởng về kinh tế nó khá là tốt đẹp. Ông cũng nói rằng cái tỷ lệ thất nghiệp nó hiện tại bây giờ nằm ngưỡng cửa 7.7% và cho có thể rằng theo những cái sự mà những cái kích thích kinh tế gọi là cái stimulus package của Federal, của liên bang đưa ra đó, thì có thể con số thất nghiệp này từ đây đến cuối năm có thể xuống còn khoảng 7.3%. Và ông nói rằng hiện tại bây giờ Federal, tức là liên bang, vẫn tiếp tục nỗ lực để mà đưa những khoản tiền kích thích cái nền kinh tế để bằng cách mà hiện tại bây giờ thấy rằng cái lãi suất mua nhà hay là về bất động sản hay là chúng ta mượn để mà tiêu xài về credit card vẫn còn rất là thấp. Và cái vụ về mua chứng khoán cũng tiếp tục, tức là cái bond cũng vẫn tiếp tục bán ra. Và lãi suất thấp này nó có thể kích thích cho cái nền kinh tế, giúp cho người ta mượn tiền mua, mượn tiền nhiều. Và khi họ mượn tiền nhiều thì họ sẽ đổ tiền đầu tư vào như là nhà cửa, xe cộ, rồi vân vân. Họ sẽ tiêu xài vào cái khoản đó, thì giúp cho cái số công ăn việc làm được phát triển mạnh lên ở cái kinh tế của Hoa Kỳ trong những ngày sắp tới. Và theo như lời ông nói rằng mặc dù cái kinh tế Hoa Kỳ nó có chiều hướng đi lên nhưng mà chậm, tức là chậm nhưng mà có chiều hướng đi lên, vẫn có một dấu hiệu rất là tốt đẹp. Và họ hứa hẹn rằng từ đây cho đến cuối năm chắc chắn con số thất nghiệp sẽ xuống khoảng 7.5 hoặc là 7.3%. Và chúng ta chờ đợi xem nếu mà thật sự con số này xuống thấp như vậy thì đó là cái nền kinh tế sáng sủa của Hoa Kỳ. Và song song với bản tin trên thì cho thấy rằng Veteran Unemployment, tức là những người là về cựu chiến binh thất nghiệp cũng giảm rất là nhiều. Chúng ta biết rằng cựu chiến binh là những người về từ những cái cuộc chiến Iran cũng như là Iraq, xin lỗi, Iraq cũng như là Afghanistan. Những cuộc chiến này đã quân nhân Hoa Kỳ đã đổ về rất là nhiều và họ đi vào. Trước đó cũng có những người trong cựu chiến binh của Việt Nam nữa và đã nằm trong cái dạng gọi là thất nghiệp. Khi họ trở về nước thì thật sự họ, chúng ta tưởng tượng khi mà cái đất nước Hoa Kỳ đã cái thất nghiệp đã cao và đồng thời những người ở về cựu chiến binh đã đổ dồn về, khi họ trở về từ những cái cuộc chiến đó thì họ cũng chẳng có kiếm được công việc làm và con số thất nghiệp của họ lên rất là cao từ đầu năm khoảng 2001 con số này lên đến 12.1%. Phải là con số này lên rất là cao. Nhưng mà hiện tại bây giờ con số mà theo như Bộ Lao động đưa ra đó, thì con số này giảm xuống chỉ còn có 9.9%, tức là nó giảm 2.2%. Mặc dầu nó so với con số thất nghiệp của cả nation, tức là cả quốc gia Hoa Kỳ là 7.9 thì nó vẫn còn cao hơn rất là nhiều. Nhưng mà đây là chiều hướng tốt đẹp. Khi mà cái chiều hướng thất nghiệp giảm thì ngay cả những người thất nghiệp của về cựu chiến binh cũng đã giảm rất là nhiều. Song song với hai bản tin trên thì cho thấy rằng ngày hôm nay Bộ Lao động có đưa ra, tức là con số thất nghiệp đã giảm đi so với cái tuần rồi đó thì là 330.000 người, tức là xin lỗi, so với tuần rồi thì con số này đã giảm đi một con số 300, tức là cả từ năm 2007 đó thì con số mà thấp nhất là 330.000, nhưng mà bước qua năm 2008 con số đã đi lên, và lên đến ngày hôm nay thì con số này giảm xuống, thấy là con số này đã giảm xuống rất là rõ rệt. Và hiện tại bây giờ theo như cái dấu hiệu mà họ ghi lại ở đây thì con số này vẫn nằm ở 7.8-7.9 ngưỡng cửa của cả quốc gia Hoa Kỳ. Và theo như cái tuần rồi đó, thì theo như cái tuần rồi mà Bộ Lao động đưa ra là con số mà người thất nghiệp đó, họ đã discharge, tức là họ đã rút ra, họ đã, một là những người này có công ăn việc làm, hai là họ làm việc tại nhà, đến 1.500.000 người. Đây là con số rất là tốt nghiệp. Và một bản tin kế tiếp cũng là nói về công an việc làm ở Hoa Kỳ, thì hôm nay hãng Coca-Cola đã đưa ra một con số là họ sẽ cắt giảm 1% nhân viên của cái công ty làm nước ngọt Coca-Cola, khoảng 750 người. Đây là cái tình hình không có tốt cho cái hãng Coca-Cola. Đơn giản là chúng ta biết rằng ngày hôm qua có một bản tin về sức khỏe, nó là nước ngọt họ nói chung đã giết khoảng 180.000 người trên toàn thế giới mỗi năm. Vì thế bản tin này đưa ra làm cho nhiều người họ rất là hoang mang về họ uống nước ngọt như thế nào. Chưa biết là nước ngọt đã làm cho thật sự nó rất là sảng khoái khi chúng ta khát nước, uống nước ngọt, nhưng mà nó rất là nguy hiểm về cái vấn đề sức khỏe của chúng ta, vì nó làm cho cái nạn béo phì mỗi ngày gia tăng lên ở nước Mỹ cũng như các nước khác trên thế giới, đã giết đi 180.000 người mỗi năm. Và đây là bản tin không có tốt cho những hãng nước ngọt ở Hoa Kỳ. Và Coca-Cola hôm nay họ đưa ra là họ sẽ cắt giảm 750 nhân viên của hãng này. Và trong khi đó thì cho biết rằng hãng Pepsi cũng vậy. Hãng Pepsi năm 2012 họ nói rằng họ sẽ cắt giảm 8.700 nhân viên trên toàn thế giới, tức là worldwide. Trong đó thì khoảng 3% nhân viên ở Hoa Kỳ, tức là tương đương khoảng 2.000 người trên tổng số 106.000 nhân viên. Và chúng ta thấy rằng đây là những con số mà những hãng nước ngọt bắt đầu cắt giảm khi mà người dân Hoa Kỳ có một cái chiều hướng quay ngược lại với những cái nước ngọt, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin cũng khá thú vị cho buổi sáng ngày hôm nay, đã nói về CVS. Chúng ta biết CVS là nơi nào chúng ta đi ở Texas thì chúng thấy mỗi corner cách dài cái corner, chúng thấy được cái công ty cái chỗ mà cửa hàng bán lẻ CVS bán dược phẩm, rồi bán cả kem đánh răng vân vân. Thì đặc biệt cái công ty này họ đưa ra một cái bản tin mà phải nói là có nhiều người phẫn nộ, có nhiều người cảm thấy rất là tốt đẹp cho sức khỏe. Cái đơn giản là như thế này: khi mà chúng ta trở thành một người công nhân hay là một người nhân viên của CVS thì chúng ta phải nói rõ khi mà đi vào, đầu tiên là cái ngày đầu tiên chúng ta đi nhận cái việc này thì chúng ta phải nói cái số kilo của chúng ta, tức là cái weight của chúng ta là bao nhiêu, trọng lượng của chúng ta là bao nhiêu. Thế hạn như ví dụ đó, Chiến Dũng nặng 140 pound thì chúng tôi phải ghi xuống là 140 pound để cho cái nhân viên, những cái người mà làm về bảo vệ sức khỏe của CVS biết, hoặc là bác sĩ của chúng ta biết. Nếu mà chúng ta không nói cái này ra đó thì automatically, tức là cái tự động, họ sẽ chọt chúng ta 50 đồng mỗi tháng. Nếu mà chúng ta không có review cái real weight, tức là chúng không có nói cái trọng lượng của chúng ta, thì automatically CVS sẽ lấy chúng ta 50 đồng mỗi tháng, là tương đương với 600 đồng một năm. Cái đơn giản là như thế này: họ sẽ gửi cái trọng lượng của chúng ta đến bác sĩ, và bác sĩ sẽ theo dõi mỗi 3 tháng, và mỗi năm thì họ bắt chúng ta phải trở lại để thử máu, thử blood pressure, thử cái cholesterol, vân vân. Và theo như họ đã biết rằng cái nếu mà cái trọng lượng chúng ta gia tăng là chúng ta có dấu hiệu không tốt về sức khỏe, về máu, trong máu có mỡ, rồi bị tiểu đường, vân vân, cholesterol. Và cái điều này họ chỉ nói, có nhiều người họ rất là phẫn nộ vì đây là cái riêng tư, nhưng mà theo như CBS cũng có một số người đông cũng ủng hộ về cái chương trình này, vì họ nói rằng đây là cái mục đích để mà họ giúp cho nhân viên của họ có một sức khỏe tốt đẹp hơn. Và Thí Dũng nghĩ rằng đây là cái bản tin cũng rất là khá thú vị. Và chúng ta biết rằng CBS đã có một cái patient privacy right, nó có trụ sở ngay Austin, Texas của chúng ta. Vì thế chúng ta không thể nào từ chối cái điều mà đưa cái trọng lượng chúng ta cho những cái hãng như là CBS để họ biết rằng họ theo dõi cái sức khỏe của chúng ta trong những ngày chúng ta làm việc ở cái hãng này, cái công ty này. Và một bản tin kế tiếp Thí Dũng xin gửi là cũng khá thú vị. Trước đây Thí Dũng có nói rằng cái cơ sở hạ tầng đặc biệt về đường sắt của Hoa Kỳ mỗi năm là mỗi cái đường sắt đã được đưa qua, chuyển qua cái công ty tư nhân để mà tư nhân take over, tức là lấy cái những cái công trình đó lại để mà làm tốt đẹp hơn những cái hệ thống đường sắt Hoa Kỳ. Để mà chúng ta biết là khi chúng ta đi những con đường mà tư nhân họ làm chủ đó, cái điều mà chúng ta không thể thoát được đó là chúng ta phải trả tiền thô, tức là trả tiền lệ phí, đường phí. Thì trong cái năm tháng liên tục vừa qua, Quốc hội Hoa Kỳ yêu cầu cái hội kỹ sư, cũng như là ví dụ nôm na là kỹ sư cầu cống đó, phải nói là đi xem xét tất cả cái hệ thống cầu đường, cũng như là từ tuyến đường xe lửa, tuyến đường subway, tuyến đường, tất cả những tuyến đường về xe trên toàn nước Hoa Kỳ, để coi cái chất lượng của tuyến đường này có còn bảo đảm hay không. Và chúng tôi biết rằng theo như một phúc trình đưa ra ngày hôm qua đó, thì cái chúng tôi biết rằng đứng A là bản đầu tiên, B rồi C rồi E rồi D. Chúng ta tưởng tượng hiện tại bây giờ cái gọi là hệ thống cầu đường của Hoa Kỳ đó, các kỹ sư này đưa ra là chỉ nằm con số D mà thôi, tức là nó còn cái cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ nó còn rất là tệ. Từ năm 2009 là con số này là đi trừ, nhưng mà chuyển qua năm 2000, bắt đầu ngày hôm nay, đầu năm 2013, nó được lên được con số là đi cộng, chứ là có một phần nào đó khá hơn. Nhưng tôi biết rằng nó khá hơn là nhờ hệ thống Hoa Kỳ đã đưa những cái tuyến đường này qua cho tư nhân rất là nhiều. Nhưng mà nói như vậy không phải là họ khước từ cái trách nhiệm của họ, nhưng mà chúng ta biết rằng riêng về cái năm những cái năm vừa qua họ đã chi ra hàng trăm tỷ Mỹ Kim, cho biết rằng từ đây đến năm 2020 đó, họ phải chi ra 3.600 tỷ Mỹ Kim, tức là 3.6 trillion dollars, để mà làm tất cả hệ thống cầu đường của Hoa Kỳ nâng lên từ con số đi cộng lên đến con số B. Và đây là con số phải nói là khó mà thực thi, nhưng mà Hoa Kỳ, chúng ta biết rằng trong cái tình hình ngân sách đã thiếu hụt rất là nhiều, nhưng mà nếu mà cái đường xá mà tệ thì người dân không có đi lại và hư hao càng nhiều, hư hao của tức là những cái tài của người dân. Vì thế Hoa Kỳ cũng đang lấy cái tiền thuế này trích ra và đang bắt đầu đầu tư vào để nâng cấp hệ thống gọi là hạ tầng của cơ sở, tất cả những cơ sở của Hoa Kỳ, từ con B, từ con D cộng lên con B, đã có một cái khoảng cách rất là xa. Nhưng mà với số tiền ví dụ như là 3.600 tỷ, một số tiền khổng lồ này có thể khả thi được trong những năm sắp tới đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay, đó là những người làm việc của Hoa Kỳ, nhân viên Hoa Kỳ, họ cảm thấy cái tiền mà về retire của họ nó càng ngày càng ít lại. Cái đơn giản là như thế này, ví dụ biết quý vị cũng biết rằng cái thời kỳ này là thời kỳ chúng ta gọi là baby boomer, những người nào mà đã sanh ra vào cái đệ nhị thế chiến đó, cái thưa vị, là thời gian đó là gọi là baby boomer, tức là họ sanh sản rất là nhiều khi mà người chồng ra chiến trường mỗi lần đi về. Nó giống như là cái thời kỳ ở Việt Nam của chúng ta, thời kỳ mà quân nhân đi ra chiến trận, khi mà trở về lại sanh, lại vợ lại có mang thai vân vân, thì gia đình thường có khoảng 7, 8, 9, 10 người con. Thì Hoa Kỳ không phải là ngoại lệ, cũng nằm trong cái trường hợp đó vào cái địa vị thế chiến. Thì thời gian đó đã đến ngày hôm nay, thì những người này đã bước qua ngưỡng cửa 60, và ngưỡng cửa này họ đang bắt đầu về hưu, retirement. Và khi họ retire thì cái những con số người mà đang bắt đầu retire thứ nhì cái hệ, tức là cái những cái thế hệ thứ nhì sau họ đó, họ lại thiếu hụt đi số tiền này. Đơn giản là những người đi đầu đã hút đi hết tất cả số tiền này rồi, và những người đi sau thì họ lại giống như là những người mà trâu chậm mà uống nước đục. Thì những người này đi sau họ lại không có đủ tiền retirement, và cho thấy cái con số người Hoa Kỳ 49% đã bắt đầu xếp tiền nhiều vào cái khoản retirement từ đầu năm 2008 cho đến nay. Chúng ta biết rằng khoảng 57% đến 57% người dân làm ít hơn 25.000, hầu như họ không có đủ tiền để mà sau này về hưu. Vì thế chúng ta biết rằng Hoa Kỳ có nhiều cái chính sách để đưa ra là họ phải bỏ vào 401k, bỏ vào những cái tiền khoản tiền riêng ở nhà băng rồi saving. Họ đã gọi là cái số tiền riêng biệt ra để khi họ về hưu. Cái đơn giản ví dụ đưa ra một con số quý vị dễ hiểu như thế này. Một cái gia đình về hưu đi, họ sống thì 1.000 đồng một tháng là đủ cái income, đủ cái chi phí để mà họ sống, vừa trả tiền nhà, tiền ăn, tiền uống v.v. Nhưng mà cái tiền hưu khi họ về đó họ không có được 1.000 như họ đang đi làm. Họ chỉ có khoảng 700 mà thôi. Vì thế họ phải save cái số tiền 300 đồng ngoài riêng cái túi của họ. Tức là họ vào bỏ vào nhà băng, họ bỏ vào 401k, họ bỏ vào cái khoản nào khác. Để mà khi họ nhận tiền hưu 700 đồng thì họ rút cái số tiền kia ra khoảng 300 đồng mỗi tháng nữa, đắp vào đó đủ con số tiền mà họ về hưu. Tức là đủ cho cái cuộc sống mà an nhàn của một người dân Hoa Kỳ. Tôi biết rằng Hoa Kỳ đã bỏ ra cái pension liability khoảng 97 tỷ Mỹ Kim để mà giúp cho cái vấn đề về về hưu trí này. Nhưng mà số tiền này thật sự ra chúng tôi biết rằng nó không có đủ đâu vào đâu. Vì thế càng ngày những số người mà làm việc ở Hoa Kỳ, đặc biệt các thế hệ chúng ta hiện tại bây giờ, họ đang để ý rất là nhiều về vấn đề hưu trí. Nếu mà chúng ta không tính từ bây giờ thì chắc chắn khi mà chúng ta về hưu thì chúng ta sẽ thiếu hụt rất là nhiều, thưa quý vị. Vậy này xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin Kinh tế và Tài chánh sáng hôm nay. Xin chúc cho anh và quý thính giả một ngày còn lại thật là vui vẻ và hạnh phúc.
Vâng, anh Tiến Dũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc và gia đình. Xin kính chào.